Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về Đại hội Giáo dân Á Châu, sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đề cao gương thánh nữ Hildegard thời Trung Cổ. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và mẫu gương của thánh nữ Hildegard Bingen vào thời Trung Cổ. Ngài nói rằng mọi đặc sủng của Chúa Thánh Thần đều nhằm mục đích xây dựng cộng đồng tín hữu. Buổi tiếp kiến đã diễn ra tại quảng trường chính của thành phố Castel Gandolfo. Theo báo Người Quan sát Roma, đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng tiếp kiến chung khách hành hương tại quảng trường thành phố này. Nhân dịp ôn lại cuộc đời và mẫu gương của thánh nữ Hildegard, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của người phụ nữ trong giáo hội, như đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị xác định trong tông thư Mulieris Dignitatem. Trong tông thư, vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha cảm tạ vì mọi biểu hiện của vẻ đẹp của nữ tính trong suốt dòng lịch sử. Thánh nữ Hildegard chào đời trong một gia đình quý tộc Đức năm 1098. Thánh nữ gia nhập dòng biển Đức tại thành phố Bingen và 30 năm sau trở thành bề trên của tu viện. Nổi bật nhất trong cuộc đời của vị thánh này là những thị kiến mà thánh nữ đã chia sẻ với vị linh hướng, một nữ tu khác, và với thánh Bernard de Clairvaux. Đức Thánh Cha nói rằng, cũng như các vị thánh được ơn thị kiến khác, thánh nữ luôn tỏ ra phân phục các đấng bề trên để tìm hiểu nguồn gốc của các thị kiến. Chính Đức Giáo Hoàng Eugene Đệ Tam đã cho phép thánh nữ viết và nói về các thị kiến của mình. Theo Đức Thánh Cha, mọi đặc sủng được Thánh Thần ban tặng là để xây dựng giáo hội. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha nói đến những đau khổ mà vị thánh nữ vào thời Trung Cổ này đã phải trải qua vì yêu mến giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng, thánh nữ Hildegard đã đau khổ và bị tổn thương vì tội lỗi của các linh mục và giáo dân vào thời đó. Tin Seoul, Nam Hàn. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng Đại hội Giáo dân Á Châu khai diễn tại Nam Hàn. Được biết, Đại hội quy tụ đại diện giáo dân khắp Á Châu đã khai diễn tại thủ đô Seoul, Nam Hàn, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 9 này. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự phục vụ cao cả nhất và quà tặng lớn lao nhất mà giáo hội có thể cống hiến cho các dân tộc Á Châu chính là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha đích thân gửi lời chào mừng đến một Đại hội Giáo dân Á Châu và kêu gọi giáo dân cộng tác nhiều hơn để loan báo tin mừng. Đây cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vị giáo hoàng này luôn nói rằng, kỷ nguyên thứ ba là kỷ nguyên của Á Châu, lục địa có đông dân số nhất thế giới này. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Các dân tộc Á Châu cần có Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Á Châu đang khao khát nước hằng sống mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể trao ban. Do đó, trong sứ điệp, Đức Benedicto kêu gọi mọi tín hữu Kitô tại Á Châu hãy tích cực hợp tác với nhau, không những bằng cách xây dựng các cộng đồng địa phương, mà còn mở ra những lối đi mới cho tin mừng trong mọi lĩnh vực của xã hội. Theo Đức Thánh Cha, những nỗ lực làm chứng cho sự thật của tin mừng cần phải được thực thi trong một số lĩnh vực đặc biệt như thăng tiến tình yêu hôn nhân và gia đình, bên vực sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cương quyết tha thứ cho kẻ thù và những kẻ bách hại mình, nêu gương công bình, chân thật và liên đới trong nơi làm việc và hiện diện trong đời sống công cộng. Ước mong của Đức Thánh Cha là Đại hội Giáo dân Á Châu sẽ làm nổi bật vai trò của giáo dân trong sứ mệnh của giáo hội. Vốn biết người giáo dân Á Châu đang phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy tin tưởng nơi sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần, là đấng luôn hoạt động trong tâm hồn mỗi người, trong các truyền thống và văn hóa của các dân tộc. Chính Ngài là đấng mở ra những con đường cho Chúa Kitô và thực hiện mọi khát vọng của con người. Nhân Đại hội Giáo dân Á Châu diễn ra tại thủ đô Seoul, Tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung-bak cũng gửi lời chúc mừng. Trong sứ điệp gửi đại hội, Tổng thống Nam Hàn, một tín hữu tin lành, nhấn mạnh đến giá trị của giáo hội công giáo tại nước này. Ông nói rằng giáo hội này đã lớn mạnh xuyên qua đau khổ và tử đạo, và đóng góp vào sự trưởng thành và hòa giải tinh thần của xã hội Nam Hàn. Theo Tổng thống Nam Hàn, Á Châu được đánh dấu bằng một sự phát triển văn hóa và kỹ thuật lớn lao. Tuy nhiên, nhiều người đã chạy theo lòng tham và khinh thường sự hài hòa và vẻ đẹp của thế giới. Tổng thống Bắc nói rằng, Đại hội Giáo dân Á Châu là cơ hội để đẩy mạnh sự hòa giải và hợp tác bên kia biên giới các quốc gia. Ông nói rằng Nam Hàn là một điển hình của hòa giải và hợp tác. Đây là nơi mà các tôn giáo khác nhau được sáng lập và phát triển trong bầu khí sống chung hòa bình. Tin Việt Nam. Ngày hội giới trẻ giáo hạt Tây Nam Bắc Ninh. Vào lúc 8:30 sáng ngày 28 tháng 8 năm 2010 vừa qua, tại nhà thờ Tam Đảo, 1.800 bạn trẻ đã cùng nhau tham dự thánh lễ khai mạc Ngày hội giới trẻ với chủ đề Thiên Chúa là tình yêu, do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có cha Tổng đại diện Du Xe, cha phụ trách giới trẻ Francisco Xavier và quý cha giáo hạt Tây Nam. Vì trời mưa nên mọi sinh hoạt của ngày hội buộc phải diễn ra trong nhà thờ khá chật chội. Đức cha cùng quý cha dâng thánh lễ cho các bạn trẻ tại nhà thờ Tam Đảo mang tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Đây là một trong bốn nơi của giáo phận mà khách hành hương đến tham quan và viếng nhà thờ được lãnh ơn toàn xá trong năm thánh của Giáo hội Việt Nam. Thánh lễ là hình ảnh bữa tiệc nước trời sống động do Đức cha chủ tế cùng với quý cha đồng tế và toàn thể các bạn trẻ công giáo cũng như các bạn không cùng tín ngưỡng đi vào bàn tiệc nước trời. Ở nơi đây có Chúa Giêsu là chủ tiệc, còn tất cả mọi thành phần dân Chúa là khách mời dự tiệc. Mọi người đều có chung niềm vinh dự là con cái của gia đình Thiên Chúa, không còn chỗ thấp chỗ cao, không còn quan tâm nhiều đến địa vị, sự khác nhau không đáng kể. Ở bàn tiệc tình yêu này, mọi chỗ đều là danh dự, và mọi người đều mang trong mình một sức sống vô biên tiềm ẩn, đang hàng ngày, hàng giờ được Thiên Chúa thêm sức và giữ gìn cho các bạn trẻ. Sau thánh lễ, một em đại diện cho 1.800 em nói lên lời tri ân Đức cha, quý cha và mọi người. Các em cũng xin hứa với Đức cha và mọi người sẽ mang hình ảnh Chúa Giêsu tình yêu và con đường mang tên Giêsu chia sẻ với tất cả mọi người trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Cũng tin Việt Nam. Đức cha Bắc Ninh thăm mục vụ giáo xứ Hòa Loan, Vĩnh Phúc. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2010, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã tới thăm mục vụ giáo xứ Hòa Loan thuộc giáo hạt Tây Nam, giáo phận Bắc Ninh. Trong đợt kinh lý này, Đức cha đã ban ơn toàn xá và ban bí tích thêm sức cho 65 em. Đức cha cũng đi thăm các giáo họ Bàn Mạch, Lũng Ngoại và làm phép nhà thờ Phú Thịnh chiều ngày 27 tháng 8 vừa qua. Giáo xứ Hòa Loan có 1.177 tín hữu, chia làm 8 giáo họ: Hòa Loan, Bồ Sau, Cửa Sông, Hương Nghĩa, Bạch Hạc, Bàn Mạch, Lũng Ngoại, Phú Thịnh. Trong đó mới có 6 giáo họ có nhà thờ và nhà nguyện. Giáo họ Bạch Hạc đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền tỉnh Phú Thọ xin đất xây dựng nhà thờ mà chưa được giải quyết. Nay giáo họ đã mượn được một khu đất với diện tích hơn 100 m² và vừa dựng được một mái tôn để che nắng che mưa khi cầu nguyện và dâng thánh lễ. Trăn trở hơn cả là giáo họ Lũng Ngoại chưa có đất để xây dựng nhà nguyện. Thao thức của giáo phận cũng như của 52 bà con giáo dân là chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc chấp nhận đơn xin cấp đất để bà con tín hữu giáo họ Lũng Ngoại xây dựng được một ngôi nhà thờ làm nơi sớm tối đến cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, động viên nhau sống tốt đạo đẹp đời. Nghĩa vụ của chính quyền là phải tạo điều kiện thuận lợi để cho người dân thực hành niềm tin tôn giáo của họ. Dưới sự chăm sóc của cha Giuse Trần Quang Vinh, tổng đại diện giáo phận Bắc Ninh và cũng là linh mục quản xứ, các đoàn hội của giáo xứ Hòa Loan đang dần dần được phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Những điểm tích cực của giáo xứ Hòa Loan là ban giáo xứ, ban hành giáo, các giáo họ, các đoàn hội có tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng giáo xứ. Giới trẻ và thiếu nhi thánh thể đang trên đà phát triển. Hai đoàn kèn đầy sức trẻ và tinh thần phục vụ cao, với hai đặc điểm nổi trội. Đoàn kèn Hương Nghĩa 99% là thiếu nhi và thanh niên. Đoàn kèn Cửa Sông 100% là nữ. Đoàn kèn Cửa Sông là đoàn kèn toàn nữ giới đầu tiên của giáo phận Bắc Ninh. Hiện nay đoàn kèn này không chỉ chiếm được cảm tình trong giáo xứ, giáo phận, mà còn được sự ngưỡng mộ của bà con lương dân khắp nơi trong tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, giáo xứ Hòa Loan vẫn còn nhiều khó khăn. Đó không chỉ là chuyện về Bạch Hạc, Lũng Ngoại, chưa có ngôi nhà để tập trung cầu nguyện, nhưng là tinh thần sống đạo của một số tín hữu. Có nhiều vị gia trưởng không tham gia sinh hoạt, không đến nhà thờ, hoặc vì công việc chủ yếu của phần lớn giáo xứ Hòa Loan là thuyền bè sông nước, với các việc như buôn bán cát, sỏi, đánh bắt cá, nên gặp nhiều bấp bênh về được mất theo con nước và khó tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực của các tệ nạn xã hội. Xin cầu nguyện cho giáo xứ Hòa Loan để giáo xứ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, canh tân đổi mới không ngừng và đẩy lùi những khó khăn, luôn xứng đáng là một giáo xứ nề nếp, có bề dày truyền thống của giáo phận mẹ Bắc Ninh. Tin London. Báo chí tại Anh Quốc phẫn nộ vì việc một nhân viên giáo hội lên án nền văn hóa của sự chết. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenith, ông Edmund Adamus, giám đốc mục vụ của Tổng giáo phận Westminster, tuyên bố rằng thủ đô London là trung tâm địa lý, chính trị của nền văn hóa sự chết. Trong cuộc phỏng vấn, ông Adamus nói rằng, nhìn chung, giáo hội vẫn còn ảnh hưởng trong xã hội Anh. Nhiều người vẫn còn đánh giá cao giáo huấn và chứng tá của Đức Thánh Cha về những vấn đề luân lý nền tảng. Tuy nhiên, giám đốc mục vụ Tổng giáo phận Westminster cũng ghi nhận rằng, hiện vẫn có một số nhóm chống giáo hội Công giáo. Ông tố giác rằng, trong hơn 50 năm hay hơn nữa, giới lãnh đạo chính trị tại Anh là những người chống lại sự sống, hôn nhân và gia đình nhiều nhất. Ông cũng nói rằng, việc thăng tiến tự do luyến ái và quyền của người đồng tính là nguyên nhân đang tạo ra một hố rác của ích kỷ và duy hưởng thụ. Phản ứng trước những nhận định trên đây, nhiều người tranh đấu cho quyền của người đồng tính, cũng như những người có thái độ chống bán giáo hội Công giáo nói rằng, ông Adamus đã cố tình sách động công luận trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Đức Cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, xác định rằng, những phát biểu của ông Adamus không phản ánh lập trường của Đức Tổng giám mục. Tin Roma. Caritas quốc tế ủng hộ các mục tiêu phát triển được Liên Hiệp Quốc đề ra cho thiên niên kỷ mới. Caritas quốc tế vừa khai mở chiến dịch có tên là Caritas lên tiếng chống lại nghèo đói, nhằm thúc đẩy các chính phủ các nước giàu gia tăng quỹ chống đói giảm nghèo để đáp ứng các mục tiêu phát triển do Liên Hiệp Quốc đề ra cho thiên niên kỷ mới. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 2001, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đã thông qua 8 mục tiêu và cam kết thực hiện xong chương trình xóa đói giảm nghèo vào năm 2015. Một trong những mục tiêu được đề ra là giảm thiểu một nửa số trẻ em đau khổ vì đói ăn. Bà Leslie Ann Knight, Tổng thư ký của Caritas Quốc tế cho biết, hiện có trên 1 tỷ người đang đói ăn và thiếu dinh dưỡng vì quá nghèo. và Knight nói rằng, Caritas tin tưởng là các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ cần phải được thực hiện. Bà nhắc lại với các vị nguyên thủ quốc gia các nước giàu rằng, họ đã hứa hẹn và đã bày tỏ một cam kết có tính cách đúng lý. Theo bà, số phận của người nghèo cũng ảnh hưởng đến sự an toàn của toàn thể nhân loại và tương lai của trái đất. Tin Washington. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Hoa Kỳ hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Được biết, do trung gian của Hoa Kỳ, đại diện của Israel và Palestine đã tham dự cuộc đàm phán trực tiếp tại thủ đô Washington, được khai mạc ngày mùng 2 tháng 9. Đức cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã cùng với 27 nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô khác tại Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng vì việc tái tục các cuộc thương thuyết trực tiếp giữa Israel và Palestine. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo các giáo hội Tin lành chính thống kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ Barack Obama hãy giúp cho hai bên tìm kiếm những giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hàng bao thập niên qua. Trong một tuyên ngôn riêng, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ nhận định rằng, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tiếp tục gây thiệt hại cho cuộc sống xã hội, kinh tế và tinh thần của mọi người đang sống trong vùng, nhất là các tín hữu Kitô, những người đã sống tại Thánh Địa ngay từ thời tiên khởi của Kitô giáo. Theo Đức cha Hubbard, vì đại đa số dân tại Israel cũng như Palestine đều mong muốn có một nền hòa bình bền vững, cho nên các nhà lãnh đạo chính trị của họ và Hoa Kỳ cần phải làm mọi nỗ lực để mang lại hòa bình. Kim Seul. Việc lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong-il, viếng thăm một nhà thờ Công giáo tại Trung Quốc không hề có nghĩa là Bắc Hàn nới lỏng tự do tôn giáo. Được biết, nhân chuyến viếng thăm Trung Quốc từ ngày 26 đến 30 tháng 8 vừa qua, lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong-il, đã viếng thăm một nhà thờ Công giáo tại Jilin, miền Đông Bắc Trung Quốc. Sự kiện này đã tức khắc tạo ra nhiều phản ứng. Nhật báo Korean Hankyori phát hành tại Nam Hàn trích lời một nhân viên chính phủ cho rằng đây có thể là một tín hiệu về tôn giáo, kể cả Công giáo. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Uka News, người Công giáo Nam Hàn cho rằng việc ông Kim Jong-il viếng thăm một nhà thờ Công giáo tại Trung Quốc không hề có nghĩa là chế độ Cộng sản bưng bít Bắc Hàn muốn tỏ dấu thay đổi chính sách tôn giáo. Được hãng thông tấn Uka News trích dẫn, cha John Baptist Kim Hung-il hiện đang làm việc tại văn phòng Hội đồng Giám mục Nam Hàn nói rằng, việc ông Kim Jong-il ghé vào một nhà thờ Công giáo chỉ là một phần trong chuyến viếng thăm Trung Quốc. Theo cha Kim, Bắc Hàn chưa hề để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chế độ Cộng sản này muốn cải thiện quan hệ, không những với giáo hội Công giáo, mà còn cả với mọi tôn giáo khác tại Nam Hàn. Tiền Sydney. Đức Học Y Tổng Giám mục Sydney, Phúc Đại Lợi, quan ngại về dự luật nhìn nhận quyền của các cặp đồng tính tại bang New South Wales được nhận con nuôi. Thủ hiến bang New South Wales, bà Christina Kinnelly cho biết, bà sẽ ủng hộ dự luật nhìn nhận quyền trên đây của những người đồng tính. Trong lá thư gửi cho các dân biểu của tiểu bang, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, kêu gọi các vị dân cử hãy tẩy chay dự luật và bảo đảm quyền của mọi trẻ em được cảm nhận tình yêu và sự chăm sóc của một người cha và một người mẹ. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney kêu gọi các dân biểu của bang New South Wales hãy nhớ lại thỉnh nguyện thư của trên 8.000 người gửi đến quốc hội và những yêu cầu tương tự. Tất cả đều nhấn mạnh đến quyền của trẻ em được có một người cha và một người mẹ dưỡng dục. Tin Jakarta, Indonesia. Người Công giáo Indonesia cứu trợ các nạn nhân núi lửa. Được biết sáng ngày 29 tháng 8 vừa qua, núi lửa Sinabung nằm trong huyện Tanakaro, vốn đã ngủ yên từ nhiều thế kỷ qua, nay bỗng bừng dậy. Nham thạch từ núi lửa đang tiếp tục gia tăng. Đã có trên 40.000 người, trong đó có 8.000 tín hữu Công giáo từ hai nhà thờ trong vùng đã lên đường đi lánh nạn. một linh mục phụ tá trong vùng chịu ảnh hưởng của núi lửa cho biết, các giáo xứ đã cho dựng lên các trạm tiếp cứu trong khu vực các nhà thờ. Hiện nay những người tị nạn được cung cấp thức ăn, quần áo, mùng mền và liều trại. Các phẩm vật cứu trợ là quà tặng của các tổ chức Caritas các giáo phận và Ủy ban Phát triển Xã hội Kinh tế của Hội đồng Giám mục, cũng như từ sự quyên góp của người Công giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đại hội Giáo dân Á Châu do Hoàng Minh phụ trách.
Người Công giáo tại Á Châu là một thiểu số sáng tạo và có một vai trò quyết định trong hiện tại cũng như tương lai của lục địa. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là sứ điệp mà Đức Hồng Y Stanislaw Grisko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã nhắn gửi đến các tham dự viên Đại hội Giáo dân Á Châu, khai mạc tại thủ đô Seoul, Nam Hàn hôm thứ Tư, 1 tháng 9 vừa qua, và sẽ kéo dài cho đến ngày Chủ nhật 5 tháng 9 tới đây. Với chủ đề Loan báo Chúa Giêsu Kitô cho Á Châu ngày nay, Đại hội quy tụ khoảng 400 đại diện giáo dân đến từ 20 quốc gia tại Á Châu, đại diện giáo dân đến từ các giáo hội trẻ trung như Trung Á và Mongolia, từ các giáo hội cổ xưa như Ấn Độ hay Nam Hàn, từ những giáo hội nghèo như Nepal và Pakistan, hay từ những giáo hội giàu có và hiện đại như Nhật Bản, đều hiện diện bên nhau trong một đại thính đường tân tiến nằm sát cạnh nhà thờ chánh tòa Myeongdong giữa thủ đô Seoul. Những cộng đồng duy nhất không đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Tòa Thánh Giáo dân là các cộng đồng từ Trung Quốc. Nhưng bù lại, nhiều đại diện giáo dân từ Hồng Kông và Đài Loan đã có mặt trong đại hội. Một số cộng đồng khác như Cambodia và Bangladesh và dĩ nhiên Bắc Hàn đã không gửi đại diện đến tham dự đại hội. Từ đây cho đến Chủ nhật ngày 5 tháng 9, các đại diện giáo dân tại Á Châu sẽ lắng nghe nhiều bài phát biểu và tham dự nhiều cuộc thảo luận về công cuộc truyền giáo trong lục địa, hiện được xem là dẫn đầu thế giới về kinh tế, xã hội và chính trị. Trong bài diễn văn chào mừng đại hội, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã trình bày một cái nhìn tổng quát về công cuộc truyền giáo tại Á Châu, cũng như những thách đố mà người Công giáo đang phải đương đầu. Á Châu là lục địa chiếm đến 2/3 dân số thế giới, và có lẽ là nơi mà công cuộc phát triển kinh tế và toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng nhất. Nhưng sự phát triển nhanh chóng này cũng làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội. Nhiều vùng của Á Châu hiện đang rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực, và là hiện trường của vô số vi phạm nhân quyền. Tiến trình hiện đại hóa xâm nhập và phá hủy nhiều truyền thống và văn hóa, do đó làm phát sinh chủ nghĩa cực đoan nơi một số tín đồ tôn giáo như Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo. Trong khi đó tại nhiều đô thị, người dân lại bị lôi kéo theo trào lưu duy vật, chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ và duy tương đối. Trong các bài phát biểu hôm ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Tinko cũng như nhiều diễn giả khác đã nhấn mạnh đến tình trạng thiểu số của người Công giáo trong xã hội Á Châu. Dân số trong toàn lục địa là khoảng 4 tỷ người, trong số này chỉ có khoảng 120 triệu tín hữu Kitô, nghĩa là chỉ chiếm khoảng gần 2%. Tuy nhiên, mỗi năm thiểu số này gia tăng từ 4 đến 5%. Những thách đố mà người Công giáo Á Châu đang phải đương đầu không thể giải quyết bằng các chiến lược và tổ chức, mà chỉ có thể bằng cách đào sâu mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Gia đình, đối với các tín hữu Kitô Á Châu, bước đầu tiên là phải tái khám phá phép rửa của mình, để ngày càng trở nên muối và men cho lục địa. Đức Hồng Y Rinko giải thích, muối trong thức ăn thường là thiểu số, nhưng mang lại hương vị. Vấn đề thực sự không phải là thiểu số, mà là hiệu năng trong xã hội. Theo vị hồng y này, người tín hữu Kitô được kêu mời trở thành một phần hữu cơ của giáo hội và làm tín hữu Kitô không chỉ trong lúc thờ phượng mà trong xã hội, can đảm và vui tươi chứng tỏ tự do, vẻ đẹp được làm tín hữu Kitô. Hai diễn giả khác đã trình bày lịch sử của mầu nhiệm giáo hội tại Á Châu. Trước hết là cha Philip Gomez, một linh mục dòng tên đã từng làm giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Pio X Đà Lạt trước năm 1975. Hiện cha Gomez đang giảng dạy tại Học viện Mục vụ Đông Nam Á ở Manila, Phi Lục Tân. Cha Gomez nói rằng, Á Châu là lục địa của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Ngài cũng là người Á Châu. Chính tại nơi đây mà phần lớn các thánh tông đồ đã chịu tự đạo, và cũng chính tại đây mà các nhà thừa sai đầu tiên đã mang tin mừng đến. Cho đến năm 1200, Á Châu có ít nhất 21 triệu tín hữu Kitô, nhưng sau đó, do thiếu thông tin và liên lạc, cũng như phải chiến đấu để thích nghi với các nền văn hóa địa phương, và nhất là bị bắt hại, cho nên giáo hội tại Á Châu dần dần bị thu nhỏ lại. Tuy nhiên, giáo hội luôn hãnh diện về con số các vị tự đạo Á Châu. Cha Gomez kết luận, có thể đồng hồ của Chúa tại Á Châu gõ theo một nhịp khác, và chúng ta phải tôn trọng mầu nhiệm này. Về phần mình, Đức cha Telesphore Tobo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, trình bày về hoạt động truyền giáo cho các vùng sắc tộc tại nước này. Ngài cho biết vào thế kỷ 19, nhờ hoạt động của một linh mục dòng tên là cha Constant Lieven, chỉ trong vòng 7 năm có trên 80.000 người dân sắc tộc tại Chotanagpur, miền Trung Ấn Độ trở lại Kitô giáo. Kèm với sự trở lại này là công cuộc giáo dục và phát triển xã hội. Nhờ đó, giáo hội được cắm rễ sâu trong xã hội. Hiện nay vùng này có 12 giáo phận với hàng ngàn linh mục và tu sĩ nam nữ.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nếu các ngươi không trở nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không được vào nước trời. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Khi bảo chúng ta phải nên giống như trẻ nhỏ để được vào nước trời, chắc chắn Chúa Giêsu không có ý nói đến một thứ đức tin không trưởng thành. Vậy đâu là ý nghĩa đích thực của hình ảnh trẻ nhỏ mà Chúa Giêsu sử dụng để nói đến sự trưởng thành trong đức tin? Trước hết, nét nổi bật nơi trẻ nhỏ chính là không có định kiến hay ý tưởng có sẵn về thực tại. Nhiều trẻ em khi nghe chuyện cổ tích vẫn nghĩ đó là chuyện thật. Bất bình trước số phận đầy bất công của nhân vật chính, các em liền nghĩ đến chuyện đi cứu nguy nhân vật ấy. Khi nói về những đứa trẻ tin ở chuyện thần tiên, chúng ta bảo rằng chúng chẳng biết gì. Kỳ thực, đôi khi cần phải có lòng tin của các em để biết nhiều hơn. Phải có đức tin giống như trẻ nhỏ, một viên sĩ quan La Mã mới tìm đến với Chúa Giêsu để xin Ngài chữa bệnh cho người giúp việc của ông. Phải có đức tin giống như trẻ nhỏ có một người bất toại mới yêu cầu những người bạn của ông khoét một lỗ trên mái nhà để đưa ông xuống gặp Chúa Giêsu. Phải có đức tin giống như trẻ nhỏ, Thánh Phêrô mới dám bước ra khỏi thuyền để đi trên biển. phải có đức tin giống như trẻ nhỏ. Các môn đệ mới nhận ra người đang đứng giữa họ cũng chính là Chúa Giêsu mà họ đã thấy tận mắt khi Ngài chết. Những người lớn thời Chúa Giêsu tưởng họ biết nhiều hơn khi họ cố gắng thuyết phục một người mù bẩm sinh rằng ông ta không thể nào nhìn thấy được. Chính những người lớn tưởng mình biết nhiều hơn ấy đã tìm cách giết cả Lazaro mà họ đã biết rõ đã chết, đã được Chúa Giêsu làm cho sống lại. Cũng chính những người lớn tưởng mình biết nhiều hơn ấy đã dùng tiền để mua chuộc các binh sĩ La Mã, để họ én nhẹm chuyện họ đã thấy Chúa Giêsu sống lại. Đức tin mà Chúa Giêsu phải thán phục và đề cao trong tin mừng là một đức tin giống như trẻ nhỏ. Người lớn thường không có một đức tin như thế. Lắm khi, vì hiểu biết nhiều, chúng ta không tin rằng Thiên Chúa có thể chữa lành những vết thương trong chúng ta. Đặc điểm thứ hai của trẻ nhỏ là luôn biết đón nhận quà tặng. Sống hoàn toàn lệ thuộc từ lúc lọt lòng mẹ, đứa trẻ luôn đón nhận mọi sự một cách vui vẻ. Trẻ con không cần biết mình có xứng đáng với quà tặng không. Chúng cũng chẳng màng tới việc có đáp trả được không. Vừa nhận được món quà, trẻ con sẽ xé bỏ lớp vỏ bọc và thưởng thức tức khắc món quà. Thiên Chúa hẳn cũng chia sẻ đặc tính giống trẻ con ấy. Thiên Chúa luôn đón nhận những món quà của con người. Khi còn sống trên dương thế, Chúa Giêsu cũng đã đón nhận các quà tặng. Có những món quà đắt giá như vàng, nhũ hương, mộc dược do các nhà đạo sĩ mang đến. Có những món quà là dầu thơm mà một người phụ nữ đổ tràn trên chân Ngài. Có những món quà là thời gian và sự trung thành của các môn đệ. Có những món quà là tấm lòng biết ơn và sự tận tụy của hai người chị của ông Lazaro. Trẻ con có thể dạy người lớn biết cách ca ngợi và biết ơn. Chúng không có vấn đề khi phải bày tỏ lòng biết ơn vì có con chó trong nhà hay vì con sóc ngoài vườn. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện như thế. Chỉ có tinh thần giống như trẻ nhỏ mới cho phép chúng ta đón nhận những ân huệ mỗi ngày của Chúa, mà không xem đó là những ân huệ nhỏ bé hay tầm thường. Cũng chỉ có tinh thần giống như trẻ nhỏ mới cho phép chúng ta mở rộng đôi bàn tay để đón nhận ơn Chúa, vốn được thông ban cho chúng ta một cách nhân không, chứ không vì bất cứ công trạng nào của chúng ta. Đặc điểm thứ ba của trẻ nhỏ là biết tin tưởng. Một đoạn đường vắng sẽ không làm cho một đứa trẻ sợ hãi nếu nó đang nắm chặt bàn tay của một người lớn. Sở dĩ người ta dạy cho trẻ nhỏ không được tin tưởng người lạ là bởi vì do bản năng, trẻ nhỏ lúc nào cũng tin tưởng nơi người khác. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn cây dầu, Ngài sử dụng chữ Abba. Đó là âm thanh thân thương mà trẻ con Do Thái sử dụng hàng ngày trong tương quan với người cha. Khi gọi Chúa Cha là Abba, Chúa Giêsu nói: Lạy Cha, mọi sự đều có thể được đối với Cha, nhưng không phải là theo ý con, một theo ý Cha. Chúa Giêsu nói lên quyết tâm tin tưởng nơi Chúa Cha, bất kể những gì sẽ xảy đến cho Ngài. Như một trẻ nhỏ, Chúa Giêsu hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Chúa Cha. Trong cuốn sách có tựa đề Ngài đã dẫn tôi đi, linh mục Walter Zizek đã cho thấy một đức tin giống như trẻ nhỏ, đã có sức nâng đỡ con người trong những hoàn cảnh đau thương, nghiệt ngã nhất. Lớn lên trong một gia đình công giáo đạo đức tại Hoa Kỳ, cha Sisek đã gia nhập dòng tên và tình nguyện đi phục vụ tại Liên Xô vào giai đoạn mà chủ nghĩa vô thần đang ở cao điểm. Nhưng bề trên của cha không gửi cha sang Liên Xô, mà lại sai đến Ba Lan. Vài năm sau, chiến tranh bùng nổ, và quân đội Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan. Cùng với đoàn người Ba Lan, cha Sisek chạy sang tị nạn tại Nga. Cha xem đây như một cơ hội mà Chúa quan phòng dành cho cha. Cải trang thành một công nhân, cha lọt vào được bên trong nước Nga. Cha tin rằng lời cầu nguyện của cha đã được Chúa chấp nhận. Nhưng cha không phải chờ đợi lâu để bị mật vụ Nga bắt giữ. Trong 5 năm, cha bị giam tại nhà tù nổi tiếng Lubyanka. Trong cô đơn tột cùng, vị linh mục tra vấn Chúa tại sao để mình phải chịu tù đầy như thế này. Cuối cùng, cha đã bị khuất phục trước những tra tấn của mật vụ Nga và đành phải ký tên nhận tội làm gián điệp. Sau đó, cha bị đày vào quần đảo Gulag ở Siberia. Chịu lạnh, chịu đói và làm việc mỗi ngày 14 tiếng đồng hồ. Nhưng cha Sisek đã có cơ hội phục vụ như một linh mục. Và cuối cùng, cha bị đày vào một làng quê tại Ukraine. Nhìn lại quãng đời đầy gian truân bất ngờ này, cha Sisek mới thực sự nhận ra rằng luôn có bàn tay của Chúa dẫn dắt cha trong từng bước, và dạy cha biết sống tin tưởng và phó thác như trẻ thơ. Với kinh nghiệm trên đây của cha Sisek, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần đầu về câu hỏi của Chúa Giêsu khi hỏi người phụ nữ phạm tội ngoại tình, không có ai kết án chị sao? Trong một căn cước người Kitô hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về câu hỏi này và rút ra thêm những bài học thực tế cho cuộc sống đạo hàng ngày của mỗi người chúng ta. Đối với lời luật và cách hành xử của nhóm Pha-ri-siêu, thì rõ ràng chúng ta thấy người phụ nữ phạm tội ngoại tình đang đứng trước án tử hình. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì không phải như vậy. Với tấm lòng nhân hậu vô bờ, Chúa Giêsu đã thấu hiểu được nỗi khốn cùng của người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Chính vì thế, khi người phụ nữ đang ở bên bờ vực thẳm của cái chết, thì Chúa Giêsu đã cứu thoát chị bằng một câu nói không ai ngờ. Ai trong các ông vô tội thì hãy cầm đá ném chị này trước đi. Phúc âm Thánh Gioan, chương 8, câu 7. Một câu nói xoáy tận vào tâm can mọi người để ai cũng thấy rằng mình không vô tội, và vì thế mình cũng không có quyền kết án người khác. Và kết quả là mọi người bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Phúc âm Thánh Gioan, chương 8, câu 9. Như thế, Chúa Giêsu đã cứu chị phụ nữ thoát được cái dòng khắc nghiệt của lệ luật và sự chết. Tất nhiên, Chúa Giêsu đã không ủng hộ tội lỗi, cũng không đồng lõa với tội lỗi. Tội lỗi thì Chúa không ưa thích, Còn có người tội lỗi thì Chúa rất thương xót, yêu mến và muốn cứu vớt họ. Người công nhận chỉ có tội, nhưng người cũng tin ở khả năng quán cải, tin ở khả năng làm lại cuộc đời của chị. Vì thế, người không kết án chị như mọi người khác, như người mở ra cho chị cánh cửa của tương lai. Tôi không kết án chị đâu, chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Phúc âm Thánh Gioan, chương 8 câu 11. Nói lên điều này, Chúa Giêsu như quên đi quá khứ tội lỗi của chị và hướng chị về phía tương lai, về phía trước. Người muốn chị đi về phía trước, đi về con đường ăn năn sám hối, để trở về với tình yêu, trở về với đời sống là con cái của Thiên Chúa, đấng là sự thánh thiện. Trở về để tâm hồn có lại bình an trong niềm tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa, với niềm hy vọng và với quyết tâm đổi đời, trở nên con người mới. Cũng tương tự như vậy, trong câu chuyện kể về người con quang đàn trong Tin Mừng Thánh Luca, Thiên Chúa như người cha giàu lòng nhân hậu đã không kết án người con quang đàn đáng tội, mà trái lại, Ngài đã khép lại quá khứ lỗi lầm của người con quang đàn và mở cánh cửa tương lai tốt đẹp cho người con quán cải bằng cách nhận nó lại làm con, chứ không coi nó như người đầy tớ, bằng cách đeo nhẫn vào tay nó để phục hồi danh dự, nhân phẩm của nó, phục hồi tư cách làm con của người con. Thiên Chúa luôn yêu thương con người tội lỗi của chúng ta, dù cho chúng ta có bỏ Chúa, có từ chối hay đánh mất tư cách làm con Chúa khi chúng ta phạm tội, nhưng Thiên Chúa chẳng thôi làm cha của chúng ta bao giờ cả. Thái độ của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa trước những con người tội lỗi chúng ta là như thế. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đối với anh chị em của chúng ta như thế nào? Phải chăng chúng ta lại chẳng từng giống như các ông biệt phái và luật sĩ xưa kia, đã luôn muốn đóng đinh cuộc đời của anh chị em chúng ta vào quá khứ lỗi lầm của họ đó sao? Đã biết bao lần trong đời, khi nhìn về người khác, chúng ta thường chỉ nhìn vào những khuyết điểm, tật xấu của họ, chỉ nghĩ ngay tới tội lỗi của họ và lên án họ. Chúng ta cho rằng họ thật xấu xa, không đáng được chúng ta yêu thương, cảm thông hay nâng đỡ. Chúng ta không tin rằng anh chị em của chúng ta có khả năng để quán cải, ngay cả khi họ đã sửa chữa lỗi lầm mà chúng ta vẫn không tin rằng họ có thể làm được như thế. Chính vì vậy, khi đứng trước lỗi lầm của anh chị em mình, thay vì chúng ta lấy lòng thương xót để giúp họ đứng dậy, chúng ta lại có những thái độ khinh khi, miệt thị, lên án họ. Và như thế là chúng ta đang đạp họ xuống dũng bùn đen rồi. Thay vì chúng ta giúp anh chị em mình tiến lên, chúng ta lại kéo ghi họ trở lại con đường tội lỗi rồi đó. Cuộc sống thường ngày, bản thân của mỗi người chúng ta, chắc không ai mà không có những lỗi lầm, những lỗi phạm nào đó trong cuộc đời của mình. Trong môi trường cộng đồng sống chung với nhau, chắc chắn ai trong chúng ta cũng có những lần lỗi phạm điều này, điều kia, làm mất lòng Chúa và mất lòng nhau. Nếu như chúng ta cứ nhìn nhau về những lỗi phạm, những lỗi lầm, thì khó mà sống chung và làm việc với nhau được, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn huynh đệ mỗi ngày phát triển tốt hơn được. Ví dụ, chúng ta nhìn vào một gia đình thôi, nếu như vợ, chồng, con cái, anh chị em luôn nhìn nhau về những điều sai lỗi của nhau, rồi kết án và loại trừ lẫn nhau, thì hỏi làm sao mà có gia đình hạnh phúc, đầm ấm được. Rồi rộng hơn, nếu trong một làng xóm, các gia đình sống xung quanh nhau chỉ biết nhìn những tội lỗi của nhau để khinh miệt, để xa tránh, để loại trừ nhau, thì thử hỏi làm sao có một làng xóm yên vui, hạnh phúc được. Chính vì thế, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu là lấy lòng thương xót để nhìn nhau, để quên đi quá khứ tội lỗi của anh chị em mình và tin ở khả năng quán cải, tin ở khả năng làm lại cuộc đời của anh chị em mình. Lòng thương xót ấy của Chúa là một tiếng mời gọi chúng ta hãy luôn nhớ, đừng đặt dấu chấm hết cho một con người còn sống. Thật vậy, đối với đời sống của người Kitô hữu chúng ta, hãy còn sống có nghĩa là cuộc đời chưa chấm dứt, mà cuộc đời chưa chấm dứt có nghĩa là còn có thể làm lại nếu như cuộc đời trước đó đã hư hỏng. Hãy tin như thế, để khi chúng ta đứng trước tội lỗi của anh chị em mình, chúng ta đừng có thái độ quá khắt khe, kết án họ như người biệt phái và lực sĩ Do Thái ngày xưa. Chúng ta đừng khóa chặt cuộc đời của anh chị em mình trong quá khứ tội lỗi của họ, nhưng hãy noi gương Chúa Giêsu là biết lấy lòng thương xót mà đối xử. Hãy tạo những cơ hội thuận lợi bằng thái độ cảm thông, tha thứ và nâng đỡ bằng một tấm lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho sự khốn khó nơi anh chị em của chúng ta gặp được lòng thương xót, để rồi nhờ đó mà mở ra cho những anh chị em tội lỗi của chúng ta con đường tương lai. Nhờ đó họ có cơ hội để quán cải cũng như làm lại cuộc đời và biến đổi cuộc đời trở nên tốt hơn. Chúng ta hãy tin như thế đối với chính mình, để chúng ta không bao giờ thất vọng khi thấy có quá nhiều những lầm lỗi trong đời sống của mình. Nhưng hãy can đảm đứng lên, từ bỏ con đường sai trái, chạy đến lòng thương xót Chúa để được Chúa tha thứ tội lỗi và mạnh mẽ bước tới. Như lời của Thánh Phaolô đã từng nói, tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước, tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Thư gửi tín hữu Philippe chương 3 câu 13 đến câu 14. Ước gì lời của Thánh Phaolô là lời tâm niệm của đời sống từng người chúng ta, và lời này thấm nhuần vào tận tâm trí và dẫn đưa đời sống của chúng ta đến cùng đích là đạt tới hạnh phúc vinh quang nước trời. Amen. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Nhiều người trong chúng ta đã từng biết đến nhà văn nổi tiếng người Pháp Antoine de Saint-Exupéry, vẫn được gọi một cách thân mật là Saint-Ex, với tác phẩm Hoàng tử bé rất nổi tiếng của ông. Là một phi công, Antoine de Saint-Exupéry đã tham dự vào cuộc chiến chống phát xít. Ông đã kể lại kinh nghiệm cá nhân trong thời chiến, lúc ông bị bắt làm tù binh, trong một tiểu phẩm có tên Nụ cười. Ông viết, tôi cảm thấy hết sức bối rối và lo sợ cho số phận không tốt đẹp đang chờ đợi tôi. Tôi gặp điếu thuốc còn sót lại trong túi quần, nhưng lại không có gì để đốt lên. từ song sắt, tôi nhìn thẳng vào người lính gác chờ đợi một dịp may. Người lính gác lạnh lùng kia muốn né tránh, không muốn nhìn vào tôi. Đợi một lúc lâu mà anh lính vẫn không quay lại, tôi buột miệng nói lớn lên, xin anh vui lòng cho tôi chút lửa để hút thuốc. Khi anh lính từ từ tiến đến để mồi lửa, thì đôi mắt anh bỗng chợt chạm vào ánh mắt tôi đang nhìn anh. Tôi bỗng mỉm cười với anh. Tôi không hiểu tại sao tôi đã mỉm cười lúc đó, có thể vì lý do tâm lý. Người ta không thể nào không cười khi hai người gặp mặt nhau thật gần kề. Phải, tôi không hiểu tại sao tôi mỉm cười với anh. Nhưng có một điều tôi biết chắc là nụ cười của tôi lúc đó đã vượt qua được khoảng cách lạnh lùng giữa tôi và người lính canh đó. Nụ cười đã vượt qua được những phân cách bên ngoài để liên kết hai tâm hồn với nhau. Vì thế, sau khi bật lửa đốt điếu thuốc cho tôi, người lính canh vẫn giữ vị trí đứng bên cạnh, đôi mắt anh lúc đó nhìn thẳng vào tôi và đôi môi nở nụ cười đáp lễ. Tôi ý thức được rằng, người lính canh tù kia còn là một con người, chứ không phải chỉ là một người cai tù. Anh ta bắt đầu gợi chuyện. Anh có con cái gì chưa? Tôi bắt lấy dịp may, vội vàng trả lời. Có chứ. Và run run đưa tay vào túi quần, móc vội vàng chiếc ví mà bên trong có hình hai con tôi, và chỉ cho người canh tù. Đây, hình con tôi đấy. Người lính canh tù cảm động. Anh cũng lấy hình của con anh ra và chia sẻ với tôi về những chương trình, những dự án tốt đẹp mà anh muốn thực hiện cho gia đình, cho con cái của anh, nhưng hiện không thể làm được vì chiến tranh. Nghe anh kể, mắt tôi đầy lệ, và như bị kéo vào trong niềm cảm thông chung, tôi lại kể cho anh nghe về gia đình và những ước mơ của tôi. Kết thúc những tâm sự, tôi lo âu nói với anh. Không biết rồi đây tôi còn có thể gặp lại gia đình và con cái thân yêu của tôi không? Nghe tôi kể, mắt anh cũng đầy lệ, và bất ngờ người lính canh mở song sắt, âm thầm dắt tôi ra ngõ sau. Anh đưa tôi đến địa điểm an toàn để giải thoát tôi khỏi nhà tù. Xong việc, anh quay đi nhanh, không muốn nhìn lại. Tất cả đã bắt đầu bằng một nụ cười, và tôi tin chắc rằng nụ cười đó đã cứu sống mạng tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Kinh nghiệm của nhà văn trên là một bài học thật quý giá cho mỗi người chúng ta. Nụ cười chân thành có sức liên kết mọi người lại với nhau, vượt qua được mọi chia rẽ, trở ngại. Nụ cười chân thành có sức mạnh dẹp tan được mọi thứ hàng rào phòng thủ. Nụ cười làm cho người ta không còn nghi ngờ nhau, không còn trở thành kẻ thù của nhau nữa. Những thăng trầm, những thử thách trong cuộc sống đôi khi làm cho mỗi người chúng ta che giấu thiện tính của chúng ta trong những lớp vỏ bảo vệ của địa vị, của hư danh, của quyền bính muốn đè bẹp người khác. Chỉ nụ cười chân thành mới có khả năng giúp ta hạ bệ những lớp vỏ bảo vệ của chúng ta, cũng như nơi anh chị em xung quanh, để mối thân tình và sự cảm thông có thể liên kết chúng ta lại với nhau. Thật buồn thay cho gia đình hay cộng đồng xã hội nào thiếu vắng tiếng cười. Cũng buồn thay cho những khuôn mặt nào không còn nở được nụ cười với anh chị em của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để chia sẻ với chúng con buồn vui của kiếp người. Chúa đã cảm thông nỗi đau của người mẹ thành Na-in và cho người con trai độc nhất của bà sống lại. để tuổi già của bà được tràn ngập niềm vui. Chúa đã đón tiếp những người bị xã hội hắt hủi, bỏ rơi, ruồng rẫy, để trao ban cho họ hân hoan nhảy mừng khi biết mình vẫn còn có được tình yêu đói đến. Xin cho con cũng biết sống ân cần và niềm nở, để chia sẻ hạnh phúc và niềm vui với tha nhân. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Những nhục từ bi không tìm lời danh bất chính.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.